Alo alo, 1, 2, 3, 4, 5,
xin chào. Tớ là Hấu.
Còn tớ là Tranh.
Ở đây có tất cả những chuyện tào lao và xàm xí trên cuộc đời này.
Hy vọng bọn tớ sẽ trở thành 1% vui vẻ làm nên ngày hôm nay của các cậu nhé.
Hơi buồn cười một chút là tập đầu tiên chúng tớ lại nói về sự chia ly, trong khi đã hứa là sẽ trở thành niềm vui cho các cậu. Nhưng ai bảo chia ly thì sẽ buồn đâu. Mỗi lần chia tay ai đó, bọn tớ đều thấy vui là đáng khác, vì cuối cùng họ cũng đã có thể tìm được một chân trời mới tốt hơn rồi.
Ừ thì từ ngày gặp nhau, chơi với nhau và thân nhau, chúng tớ đã luôn biết ngày này sớm muộn rồi cũng phải đến. Tớ nhớ mùa hè đầu tiên ở xưởng may, chúng tớ thường rủ nhau cùng tan làm. Cả lũ lủng lẳng xách những túi cơm đã hết, dàn một hàng ngang trên đường ra hầm gửi xe, nơi được chúng tớ gọi với cái tên thật mỹ miều là hầm ước nguyện. Lúc ấy khi bóng cả lũ đổ dài dưới ánh đèn đường, bọn tớ đã chụp một kiểu ảnh cùng nhau và nghĩ sẽ thế nào nếu có ngày chúng mình không còn ở đây nữa nhỉ. Nó cũng tựa tựa như cái cảm giác đang học cấp 3 mà đã phải nhìn thấy ngày tốt nghiệp ấy.
Thế nên sau khá khá những cuộc chia tay, để kéo mình ra khỏi cảm giác thiếu vắng họ, bọn tớ thường phải tự nghĩ thế này, rằng chúng tớ còn trẻ quá. Mà vì còn trẻ nên đây chắc chắn sẽ chỉ là một trạm dừng chân ngắn ngủi trong cuộc đời thôi. Chúng tớ còn một tỷ cơ hội đang chờ mỗi đứa ngoài kia, không đi sao được, chắc chắn phải đi chứ. Chỉ là muộn ngày nào vui thêm được ngày ấy.
Và rồi mùa hè năm nay chính là mùa hè tốt nghiệp của lứa công nhân 95. Tốt nghiệp từ xưởng may, chúng tớ thấy vui cho nhau nhiều hơn là buồn. Bởi vì chúng mình là những người tử tế đến nhường này, nên cho dù đi đến đâu, mọi người nhất định cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Người đầu tiên bọn tớ muốn kể chính là Be My. Be My, cái tên nghe đã sai, nó là người đồng hành trên mọi chặng đường sai trái của bọn tớ. Dù quyết định ban đầu có đúng hay sai thì đi với Be My luôn luôn sai trái. Ở nhà bọn tớ vẫn hay gọi nó là con danh, kiểu con danh đấy ghét nhờ, con danh nó chỉ sĩ thôi bạn ơi, biết cái đách gì. Bạn ơi, chúng mình không thể để con danh đấy hả hê được. Be My có một niềm đam mê bất tận với Thái Lan, với các anh chị trai xinh gái đẹp ở bên ấy. Lúc nào có ai đi Thái Lan là nó bắt đầu sĩ lắm. Nó bảo đấy là quê hương của nó, chứ chả phải cái đất nước Việt Nam này. Ngoài ra thì nó cũng nổi tiếng với những trò hề hước đóng kịch các vai bệnh nhân hấp hối bị trọng thương sắp chết với bà Lan. À, nó cũng có một ước mơ thành đầu bếp để chủ tài nấu nướng, chơi đùa điêu luyện cùng lửa. Âu cũng là để thỏa mãn cái tính thích thể hiện của nó thôi. Ngày Be My nghỉ việc đã được định ra từ 1.5 năm trước, nhưng đến tận bây giờ nó mới nghỉ được. Đã bảo là nó luôn sai mà. Nó nghỉ rồi nhưng vẫn vất vưởng ở công ty thêm 1 tháng nữa. Bên ngoài thì nó luôn tỏ ra rằng nó nghỉ rồi, thoát khỏi nhà tù rồi, không như bọn tớ. Nhưng thực ra tớ biết thừa là nó chán quá, không có chỗ nào chơi nên mới mò lên. Nói chung, sự nghỉ việc của nó nhẹ nhàng, thầm lặng như cái cách nó mò mẫm vào cuộc đời của người khác và ra đi không một dấu vết vậy. Và nó cũng tự hào về điều đấy lắm. Mai ơi, chúc Mai ở công ty mới luôn vui và sớm đủ tiền để được đi hái nấm nhé.
Sau khi đã được tập dượt với con danh ở trên kia, chúng tớ nhận thêm tin cô Hoa Khôi xứ Bắc Kỳ cũng đã chốt hạ sau nhiều tháng ngày dây dưa. Cô là một chiếc xử nữ điển hình hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ví dụ như khi đi ăn nướng cùng cô thì bọn tớ sẽ chẳng bao giờ phải lo đến việc nướng thịt hay là gắp phải miếng sống. Bình thường thì làm job cùng cô, bọn tớ cũng chẳng bao giờ phải mở mồm ra cắn người, dù chỉ một câu. Hồi còn ngồi cùng nhau cạnh một khung cửa sổ thật là chill, chiều nào cô cũng bổ cho chúng tớ ăn những miếng cam thơm phức. Tỉnh cả ngủ, nghĩ lại thì đấy chắc chắn là những ngày tháng tuyệt vời nhất của tớ ở xưởng may. Từ ngày cùng đi gặp khách với cô ở Tam Trinh, tớ nhớ hôm ấy là khoảng hai mấy tháng chạp ấy, về một cái cô đòi xin nghỉ làm luôn. Thế mà cũng đã qua thêm hai mùa xuân nữa rồi. Giờ thì mong là cô sẽ được chữa lành thật lành trong những ngày tháng thảnh thơi bên em bông, không doanh số, không chấm công, không báo cáo. Mong là đi đến đâu cô cũng sẽ chỉ hạnh phúc thôi.
Yeah.
Mọi người thường có một giới hạn không chịu vượt qua đối với một điều gì đó, đúng không? Thì chúng tớ cũng thế. Thậm chí chúng tớ còn cố chấp hơn rất nhiều lần. Tưởng là đã đến giới hạn cuối cùng khi một người chị lớn có tình yêu bao la không còn ở đây nữa, chúng tớ lại tìm ra một giới hạn gần cuối. Câu nhiều nhất bạn ấy nói với chúng tớ là: tôi cũng khổ lắm các bác ơi. Mà khổ thật. Khổ thật nhưng chẳng bao giờ đổ lỗi hay cáu kỉnh dục ra ai, nên ai cũng thương, ai cũng quý. Kiểu như một khi đã phải nhờ đến chúng tớ giúp, tức nghĩa là bạn ấy đang khổ sở lắm rồi. Nên lúc ấy dù phải sửa những quả feedback đi vào lòng đất, chúng tớ cũng vui lòng làm luôn mà không buông lấy một lời oán trách. Kỳ diệu nhở. Cả chuyện bạn ấy chưa bao giờ về trước bọn tớ, nhưng lại có những buổi đi uống cocktail thật là chill nữa.
Cũng một ngày cuối cùng của tháng 6 thì chúng tớ còn phải chia tay thêm một người nữa mà chúng tớ hay gọi là cô giáo. Cô giáo là nhà hùng biện với những lý lẽ mà nghe xong câu chuyện cô ghét người nào, tớ thề rằng bạn cũng sẽ thấy người ấy đáng ghét luôn. Hàng ngày cô đi làm với những bộ cánh lồng lộn hết biết. Cô yêu thích gen, những màu sắc sặc sỡ và hoa cúc thiếu cánh của GD. Cô đặc biệt thích đi yêu môn Hà Đông và biết rất nhiều hàng ăn ở Hà Nội. Nhưng điều làm chúng tớ mê nhất ở cô là cô như một cuốn bách khoa toàn thư về drama ở cái công ty gần 2.000 người này. Cô đã từng làm ở đây, rồi lại đi chỗ khác, xong lại về. Nhưng tuyệt nhiên, cô biết tất cả những chuyện thâm cung bí sử trong thời gian không có ở đây. Chúng tớ thì hành hạch, toàn hỏng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nên lúc nào được cô thả drama cho hít, thì hít còn hơn người ta hít cần. Được cái nữa là cô cũng cắn mạnh, chứ không cắn cản như bọn tớ, nên bọn tớ lấy làm hâm mộ cô lắm. Cuộc ra đi này cô bảo giống như một giọt nước tràn ly, nhưng chắc là cô sẽ được tràn đến một cái ly chất lượng hơn rồi nhỉ. Sau khi du ngủ chúng tớ trong những cái quan điểm rằng mình không có tham vọng gì trong công việc, cũng chẳng cần quá nhiều tiền, cô đi đến luôn một nơi trả cô rất nhiều tiền.
Typical, I know. To always say that I'm so grateful, but I never spoke from heart. I'm sucky, hello. Thought I was singing to a wall till you just sang along with me. There's so many bad, bad people in the world, but I don't need to find them for you.
Ở công ty bọn tớ còn có thêm một bạn tên Nho. Nói về Nho thì chỉ cần một từ thôi, Nho. Cái biệt danh nó tự nhận đã nói lên tất cả về con người nó. Mọi người ở công ty sau khi biết đến Nho đã biết thêm một từ mới, đó là cái này rất Nho. Kiểu nói chuyện nhạt, mày bị Nho à? Kể chuyện ngớ ngẩn, đồ Nho. Hỏi ngu ngốc, Nho thế. Kiểu Nho ngây ngô trong mọi sự việc trên đời, nhưng lại luôn tin là mình thông minh. Nho sẽ dỗi 100 năm nếu ai đó trêu đùa về sự thông minh của mình, nhưng lại ngậm bồ hòn làm ngọt với những con sói gian ác, luôn trực chờ cắn nó bất cứ lúc nào. Chắc đấy là cách để Nho tồn tại lâu đến vậy với trí não rất Nho của mình. Nho có biệt tài sắp xếp mọi thứ, thậm chí là lên đồ đủ cho chuyến đi Hàn 5 ngày mà chỉ cần ngồi một chỗ với vài cú click trên mạng. Nho cũng nổi tiếng trong giới với đôi giày thêu mèo dễ thương và dép chó mặt sờ Shopee. Nhưng dù có sắp xếp giỏi đến đâu thì bán cầu não trái và phải của Nho cũng đến ngày đánh nhau. Hậu quả là cơ thể Nho lên tiếng vào một ngày đẹp trời. Khi mà Nho tưởng sẽ ở lại đây mãi mãi bên những người bạn tốt của mình thì bác sĩ lại gửi tâm thư tới và bảo Nho phải về quê nghỉ đi thôi. Đúng là ở cái công ty này Nho luôn gãy. Và để không bị gãy tan nát hơn, Nho cần phải xin nghỉ ngay. Sự ra đi của Nho vẫn là đã được dự báo từ một năm trước, nhưng với tớ đúng là có chút hụt hẫng. Không biết lúc Nho nghe được những lời này thì đã nghỉ hẳn chưa? Nhưng nho nghỉ tức là người bạn luôn ngồi bên cạnh tớ từ ngày đầu tiên vào công ty đến giờ nghỉ. Khoảng trống này khó mà lấp đầy.
Thật ra thì không dưới một lần và cũng không ít hơn một người trong chúng tớ từng ước giá mà có nơi nào đủ to và tốt hơn quý công ty này để có thể bê hết chúng tớ về với nhau tiếp nhỉ. Nhưng sự thật thì tất nhiên là không rồi. Cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết, còn cuộc vui của chúng tớ thì cũng đến hồi kết đầu tiên rồi. Hồi kết thứ hai, thứ ba chắc là cũng sẽ đến sớm thôi. Có hai quả bom đang được hẹn giờ sẵn ở đây rồi này. Thế nhưng chúng tớ tin là kể cả với những con lợn đã bay đi đổi đời hay những con vẫn còn vất vưởng như cô hồn lâu năm ở đây, mọi người đều đã có những ngày thật là vui. Đến cái nỗi mà người ta còn tưởng chúng tớ làm ở một xí nghiệp may thật và hình như là rảnh rỗi lắm. Thật ra thì cũng rảnh thật bạn nhỉ?
Ừ.
Các bạn ơi, dù đi bốn phương trời, hãy vẫn cứ nhớ về những mùa Giáng sinh sôi động, những mùa Tết bận rộn, những chiều bánh gà, những chiếc phốt to đầu, những lỗi sai chính tả, những màn tự khoe hài hước, những mùa hè lạnh như mùa đông nóng như mùa hè và các cô công nhân may áo như chúng tớ nhé.
Oh,
함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨다 말해요. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨다 말해요. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠. 우리 다 함께 노래합시다. 후회 없이 꿈을 꿨다 말해요. 새로운 꿈을 꾸겠다 말해요.
Hy vọng tất cả mọi người dù đi đâu, làm gì hay chẳng làm gì cũng sẽ luôn sống thật vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Đón nhận món quà dịu dàng này và ngủ thật ngon nhé các bạn của tôi. Cuối cùng thì hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện xám xí lần sau. Mong là chúng tớ còn duy trì hứng thú này lâu thật lâu để đây không phải là chiếc podcast cuối cùng. Bye bye!